Trả lời câu hỏi của Viên Minh hỏi: Kính thưa Thầy, thế nào là xá lợi của một người tu chứng? Một vị tu chứng hoàn toàn khi bỏ xác thân có xá lợi hay không? Khi vị đó để lại xá lợi thì người giữ xá lợi có công đức hay phước báo gì? Đáp: Xá lợi là những mảnh trương được trà tỳ, mỡ ngọt, thiêu đốt, đóng ngọt còn sót lại. Người có tu thiền nhập được định, sau khi viên tịch, thân xác được đem trà tỳ, mỡ ngọt, thiêu, đóng ngọt. Những mảnh xương cháy chảy ra đóng lại thành khối nhỏ, hoặc những mảnh xương cháy không hết còn sót lại. Người không tu thiền định khi chết đem thân xác thiêu đốt. Những mảnh xương này cháy hết không còn sót, nhưng cũng có người còn sót lại rất nhiều mà chẳng tu thiền định gì cả. Người giữ xá lợi giống như người giữ mồ mả không có công đức và phước báo chi hết. Nếu giữ xá lợi có công đức phước báo thì cần gì phải làm điều thiện? Luật nhân quả không chấp nhận điều này, và như vậy thì không còn có công bằng công lý. Muốn có công đức và phước báo thì phải tu thập thiện, làm tất cả những điều thiện, do hành động thiện mà hưởng được phước báo và công đức, chứ không phải giữ xá lợi mà có được phước báo. Giữ xá lợi của người chết có nghĩa là ta biết ơn người đó, cũng như thờ xá lợi vậy. Người ta xây tháp để thờ xá lợi của Phật, tức là để nhớ ơn Phật đời đời chẳng quên. Ngày nay chúng ta còn có pháp môn tu tập làm chủ sanh già bệnh chết, chấm dứt tái sanh luân hồi, ra khỏi cuộc đời đầy đau khổ, thì ơn nghĩa đó làm sao chúng ta quên được. Nên đâu đâu cũng đều có các chùa thờ tượng Phật, đó là thầm tưởng nhớ công ơn của người Phật và A-la-hán. Câu hỏi của Viên Minh hỏi: Kính thưa Thầy, Thầy dạy trên bản thể giải thoát của một vị A-la-hán và Phật hoàn toàn đồng nhau. Cả hai đồng nhau mà sao vị A-la-hán không thành Phật liền, và đến bao giờ vị đó thành Phật? Đáp: Phật là một danh từ chỉ cho người tu hành đã làm chủ sanh già bệnh chết và chấm dứt tái sanh luân hồi, gọi là chứng đạt chân lý tâm vô lậu hoàn toàn. A-la-hán cũng là một danh từ chỉ cho người đã tu hành làm chủ sanh già bệnh chết, chấm dứt tái sanh luân hồi, cũng gọi là chứng đạt chân lý tâm cũng vô lậu hoàn toàn. Nếu chúng ta gọi Phật là A-la-hán có đúng không? Đúng, vì tâm vô lậu và làm chủ sanh tử luân hồi giống nhau, nhưng Đức Phật cũng tự xưng mình là A-la-hán. Nếu chúng ta gọi A-la-hán là Phật có đúng không? Đúng, vì A-la-hán tu hành giải thoát như Phật, cũng tâm vô lậu, cũng làm chủ sanh tử luân hồi như nhau. Hai người giải thoát giống nhau, làm chủ giống nhau, người thì gọi là Phật, người thì gọi là A-la-hán. Đó là thâm ý độc ác của các nhà hệ phái phát triển, quyết tâm dìm các bậc tu hành chân chánh của đạo Phật xuống hàng chót tiểu thừa thiền của bậc A-la-hán tu hành thì gọi là thiền phàm phu, còn thiền của Bồ-Tát tu thì gọi là Đại Thừa Thiền, Phật Thiền, Như Lai Thiền, chỉ được cái danh từ rất vĩ đại. Còn tu tập thì rơi vào tưởng định, một loại bệnh thiền định, mưu đồ nham hiểm của ngoại đạo, đưa giáo pháp của mình vào đạo Phật và tìm mọi cách tiêu diệt giáo pháp của đạo Phật để thành lập một Phật giáo mới, Đại Thừa Phật giáo. Ý đồ rất rõ ràng qua kinh sách phát triển Bồ Tát giới, và nhất là bốn bộ kinh A Hàm, một bộ kinh mà các tổ biên soạn để làm bước chuyển tiếp bằng những bài kinh móc nối chuyển qua giáo pháp phát triển một cách có hệ thống, khiến cho hàng tín đồ Phật giáo không cách nào tìm ra sự gian dối và thâm ý ác độc của các giáo sĩ Bà La Môn. đọc 4 bộ kinh A Hàm và 5 bộ kinh Nguyên Thủy, so sánh lại, ta thấy có nhiều bài kinh mà các tổ bị đặt thêm để chuyển tiếp qua giáo pháp phát triển một cách rõ ràng và cụ thể. Nếu có dịp thuận tiện, thầy sẽ kê khai những bài kinh đó để cho tất cả tín đồ Phật giáo hiểu rõ thâm ý độc ác của họ hơn. Hiện giờ, mọi người tu theo đạo Phật mà lại tu tập theo giáo pháp của ngoại đạo mở ngọt Bà La Môn đóng ngọt thì thật là đau lòng. Mọi người bị gạt mà không biết, tu hành chẳng đi đến đâu mà không hay. Chỉ có ba hoa tranh luận hơn thua cao thấp bằng ba tắc lưỡi thiền miệng thiền ngôn ngữ. Các Bà La Môn giết đạo Phật mà không cầm gươm đao, chỉ bằng những danh từ cay độc hiểm ác sâu sắc. Đại thừa, tối thượng thừa, Phật thừa của giáo pháp Bà La Môn, còn Phật giáo chánh gốc thì gọi là tiểu thừa. Những danh từ đó cũng đủ để giết chết đạo Phật. Thật sự là vậy, đạo Phật đã chết từ lâu. Hiện giờ tu sĩ Phật giáo đều chịu ảnh hưởng rất sâu về giáo lý Bà La Môn đại thừa, tối thượng thừa. Kinh sách của họ viết ra đều lý luận theo kiểu đại thừa và tối thượng thừa thuộc kinh sách Vệ Đà. Còn Phật giáo Nguyên Thủy thì họ đã bỏ quên hết, mặc dù có nhiều thầy tỳ kheo đi học đại học Phật giáo Nguyên Thủy ở Ấn Độ về, nhưng lối lý luận của họ đều chịu ảnh hưởng sâu sắc giáo pháp của Bà La Môn. Tại sao vậy? Tại vì giáo pháp Nguyên Thủy của Đức Phật giới luật và đạo đức rất nghiêm chỉnh, đời sống phàm hành không thể tu sĩ thời nay sống nổi. Chỉ vì tâm tham đắm vật chất danh lợi thế gian nên quý thầy dù học kinh sách Nguyên Thủy nhưng vẫn thích sống đời sống đại thừa. Bởi vậy, Phật là A-la-hán, A-la-hán là Phật. Phật là chúng sanh đã thành và chúng sanh là Phật sẽ thành. Câu nói này giữa chúng sanh và Phật còn không khác, chỉ khác nhau chỗ thời gian mà thôi. Còn bậc A-la-hán là người tu đã giải thoát hoàn toàn mà gọi là tiểu thừa. Như vậy, quý vị có thấu hiểu lòng già của các nhà đại thừa như thế nào không? Hai người tu hành đều chứng như nhau, làm chủ sự sống chết như nhau, có khác nhau là chỗ Phật là đấng giáo chủ, người sáng lập tôn giáo Phật giáo mở ngọt, đạo Phật đóng ngọt. Tuy biết rằng giáo pháp của đạo Phật tu hành không phải khó, nhưng khó với thời đại vật chất hiện nay, vì quá tiện nghi và quá đầy đủ, khiến người ta không bỏ được lòng tham muốn. Giáo pháp của Phật rất rõ ràng và cụ thể. Tu hành đến đâu, có giải thoát đến đó, không có mơ hồ trừu tượng. Vậy mà nó bị dìm mất hàng bao thế kỷ nay, khiến cho tín đồ Phật giáo không còn biết đường tu hành. Chúng tôi hiện giờ khai hoang lại con đường này, mong sao những thế hệ sau này có lộ trình tốt đẹp hơn, để có pháp môn tu tập đi đến nơi đến chốn, giải thoát hoàn toàn, và những ước nguyện của chúng tôi được thấy con người trên hành tinh này sống đối xử với nhau bằng đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình khổ người. Nếu được vậy thì đó là đạo Phật đã sống lại với con người và sống mãi mãi. Bản thể tuyệt đối. Câu hỏi của Viên Minh. Hỏi: Kính thưa thầy, bản thể tuyệt đối là gì? Người xả tâm sạch có phải đạt được bản thể tuyệt đối hay không? Thỉnh thầy chỉ dạy cho con được rõ. Đáp: Với trí hữu hạn của con người mà đòi hiểu bản thể tuyệt đối của vạn hữu, cũng như dùng mắt thường mà muốn tìm thấy vi trùng trong ly nước. Do đó, cả thế gian hiện giờ người ta xây dựng bản thể tuyệt đối bằng tưởng tri. Bởi vậy, con người với trí hữu hạn không hiểu lại không chịu không hiểu rồi dùng tưởng tri để hiểu, nên hiểu sai tất cả, mà cứ ngỡ rằng mình là hiểu đúng, rồi đem truyền dạy cho người khác cũng hiểu như vậy. Từ đó, thế giới tưởng thành hình, mọi người ai cũng tôn thờ và cung kính, xem như một thế giới vĩnh hằng bất biến của loài người. Người xả tâm sạch không phải đạt được bản thể tuyệt đối, mà chỉ mới làm chủ tâm mình, mở ngọt, ly dục, ly ác pháp. Đối với đời sống hàng ngày, không còn phiền não, đau khổ, thương, ghét, giận hờn, hận thù, vân vân. Trong bốn cái khổ của kiếp người, họ mới làm chủ được một cái. Trên đường đi đến cứu cánh giải thoát, họ còn phải tu tập nhiều nữa. Bản thể tuyệt đối do các tôn giáo khác tưởng ra như Đại Thừa, Thiền Tông, Mật Tông, Bà La Môn, vân vân. Riêng Đạo Phật biết đó là tưởng tri của loài người và của các tôn giáo khác, nên Ngài nhắm vào mục đích khác để giải quyết bốn nỗi khổ của kiếp người sanh già bệnh chết. Sau khi giải quyết bốn cái khổ của kiếp người xong, thì Đức Phật xác định sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc làm đã làm xong, không còn trở lui trạng thái này nữa. Đến đây, nếu ai có hỏi, còn có cái gì không? Nếu nói còn, tức là chấp thường, chấp ngã. Nếu nói không, thì chấp đoạn. Bởi vì trí hữu hạn của con người đừng nên hiểu xa hơn, mà chỉ biết tu tập như thế nào để thoát khổ của đời người là hạnh phúc lắm rồi. Theo mục đích của Đạo Phật là như vậy, còn tìm hiểu thêm thì hiểu sai, và hiểu sai thì lại sanh ra chấp đắm, tạo nhiều điều đau khổ, và còn đau khổ nhiều hơn vì chính hiểu sai mở ngọt, vô minh đóng ngọt sự vật, nó đã lầm chấp thế giới hữu hình và thế giới vô hình là thật có, vì thế mới tạo ra muôn vàng đau khổ cho nhau. Bây giờ đã thoát khổ mà lại hỏi còn có hay không thì thật là điên đảo, không còn chỗ nói được. Đã giải thoát hết kiếp khổ của đời người mà hỏi có còn gì không, chỗ này trí phàm phu ai hiểu sao cứ hiểu. Còn người tu đến đó có trí vô hạn thì hiểu rõ ràng. Kẻ không tu mà muốn biết, cố tìm hiểu, cũng chỉ tưởng hiểu mà thôi, mở ngọt, hiểu sai biết, đóng ngọt. Và sự hiểu sai đó tạo ra sự mê tín lạc hậu của những con người cổ xưa, mà bây giờ chúng ta còn giữ mãi, không dám bỏ những cái sai đó, thật là ngu si điên đảo. Trong thời đại văn minh khoa học như thế này, mà con người còn tin bản thể tuyệt đối, cách đây 2548 năm, Đức Phật đã xác định qua bài kinh Pháp Môn Căn Bản. Lúc bấy giờ con người còn lạc hậu, dân trí còn thấp kém, sự hiểu biết chưa có khoa học chứng minh cụ thể, nên dùng tưởng tri quá nhiều, biến thành một thế giới siêu hình vĩ đại, điều khiển thế giới hữu hình. Từ đó, con người đã lạc vào thế giới mê tín trừu tượng, còn bây giờ chúng ta như thế nào cũng sống trong tưởng tri nữa sao? Cũng lạc hậu như những người xưa nữa sao? Trong khi khoa học tiến triển hiện đại hóa đời sống con người, mà còn dại khờ, ngu ngốc để kẻ khác lừa đảo, lường gạt, lặp lại những bài vở lỗi thời. Đời sống con người đầy đủ vật chất tiện nghi, bệnh đau có bệnh viện, có bác sĩ chăm sóc, có thuốc thang đầy đủ, có sao lại còn lạc hậu mê tín, tin vào cái thế giới siêu hình ấy để tự làm khổ mình và người khác, phỏng kết lợi gì, thật là ngu si vô minh không chỗ nói. Chân lý của Đạo Phật là gì? Là tâm không còn tham sân si. Tâm không còn tham sân si là tâm không còn dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu, tức là tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ. Đó là tâm thanh thản, an lạc và vô sự, là chân lý thứ ba của Phật giáo. Cho nên Phật và A-la-hán đều chứng đạt chân lý này, chứ không phải bản thể tuyệt đối, mơ hồ của ngoại đạo. Chánh pháp, tà pháp. Câu hỏi của Liễu Hương hỏi: Kính thưa Thầy, con có người bạn đồng tu, luôn nhắc nhở con tất cả mọi giáo lý của Thầy không được đưa ai xem. Thưa Thầy, các bạn của con tuy chưa được quy y làm đệ tử của Thầy, nhưng tâm trí thường xuyên hướng theo pháp môn của Thầy, thì con đưa những bài vấn đạo và giáo lý của Thầy có được không thưa Thầy? Đáp: Được. Giáo lý và đường lối tu tập của Đạo Phật đã bị ngoại đạo dìm gần như mất gốc. Hôm nay được Thầy tu tập thấy có kết quả thật sự, giải thoát được tâm hồn của mình, nên triển khai lại những lời Phật dạy chính gốc nguyên thủy để giúp cho người đời sau không còn tu hành lầm lạc. Hiện giờ, người ta chỉ biết qua Phật giáo hữu ngã, mở ngọt Phật tánh đóng ngọt, siêu hình mở ngọt thế giới cực lạc niết bàn đóng ngọt, thần quyền mở ngọt bùa chú đóng ngọt vân vân, mang đầy tính chất mê tín mơ hồ trừu tượng dị đoan lạc hậu vân vân. Kinh sách phát triển do các nhà học giả xưa và nay biên soạn theo tưởng giải của mình đã biến giáo lý của Đạo Phật thành một giáo lý hỗn tạp đủ mọi loại pháp môn, mở ngọt 84.000 pháp môn đóng ngọt. Nhìn đóng kinh sách quá vĩ đại, cái tu pháp này người tu pháp khác, nhưng nhìn lại cuối cùng chẳng ai tu đến đâu cả. Càng ngày càng thấy tu sĩ sống bừa bãi, phi phạm hành và phạm giới luật nhiều hơn, do đó sanh ra nhiều tệ hại trong Phật giáo. Người tu sĩ không còn có đạo đức, thiếu phạm hành, xem thường tín đồ, chẳng hiểu gì về giáo lý của Đạo Phật. Nên muốn giảng nói như thế nào tự do nói, nghĩa là xem tín đồ, ngu dốt, ông thầy thuyết giảng gì cũng chẳng biết, bảo đúng cũng làm, bảo sai cũng làm, nói sao nghe vậy, chẳng dám cãi, chẳng dám sửa, chẳng dám nói. Đó là tín đồ Phật giáo hiện giờ, sau 10 năm mài miệt tu tập trong thất, gần 9 năm trời tu thiền đông đồ, nhưng không kết quả, đành trở về pháp môn tiểu thừa tu tập giới định tuệ, tam vô lậu học, mà kinh sách phát triển đại thừa xem nó như là một pháp môn của ngoại đạo, cấm không cho tu sĩ mở ngọt tỳ kheo tăng và ni đóng ngọt tu học theo nó. Nhưng bắt đầu nghiên cứu và tu tập pháp môn này, thầy đã thấy có kết quả ngay liền, một sự giải thoát thật sự của kiếp sống con người bằng cách sống đúng giới luật và hàng ngày tu tập tứ chánh cần, ngăn ác diệt ác, lìa xa lòng ham muốn vật chất thế gian, từ đó nhận xét rõ tâm hồn sống thanh thản an lạc, tâm gần như cục đất, chẳng biết thương ghét giận hờn ai hết, tâm thường quay vô ít phóng dật, thân tâm ít muốn biết đủ, luôn sống trầm lặng, thích thú độc cư, sống một mình mà an vui cả trời. Sau khi ra thất, thầy triển khai giáo pháp nguyên thủy, nhưng sợ đụng chạm các hệ phái khác lúc đầu tùy thuận với họ, nên thầy cấm không cho lưu hành rộng rãi, vì thế bạn đồng tu của con nhắc nhở không cho ai xem là vậy. Giai đoạn này thì khác, cần phải vạch rõ và làm sáng tỏ lại Phật giáo, con nên đưa những bài vấn đạo và giáo lý nguyên thủy mà thầy đã triển khai để mọi người hiểu rõ về Phật giáo hơn. Sinh hoạt Phật giáo. Câu hỏi của Liễu Hương hỏi: Kính thưa Thầy, chúng con nhóm họp lại đề ra một bản nội quy và phân nhóm, thì người bạn đồng tu của con sợ thầy không đồng ý và chính quyền địa phương theo dõi làm khó dễ. Thưa thầy, trước kia chúng con cũng thường xuyên sinh hoạt ở khu ấy, nhưng cũng chưa hề thấy ai nhắc nhở gì cả. Trong những sự sinh hoạt của chúng con chưa hề mâu thuẫn và thắc mắc với nhau những điều gì? Đáp: Con đường tu theo Đạo Phật rất khó, nhất là khó về cách sống, mở ngọt, sống đào, đóng ngọt. Đời sống với đúng cách đạo hành, ăn, ngủ không được phi thời, thiểu dục, tri túc, ít nói. Sống trầm lặng độc cư, lúc nào cũng phòng hồ sáu căn, mắt, tai, mũi, miệng, thân và ý. Cho nên khi có tổ chức thành tổ tu tập thì phải khéo léo linh đồng, chia ra nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm độ 4-5 người. Nhóm nào sinh hoạt theo nhóm nấy chứ không được tập trung làm ồn náo. Mỗi nhóm phải giữ gìn độc cư trầm lặng, ít nói trong suốt thời gian sinh hoạt tu tập. Xưa Đức Phật đuổi 500 vị tỳ kheo, đệ tử của ông Xá Lợi Phất và ông Mục Kiền Liên làm ồn náo ra khỏi khu rừng mà Đức Phật đang ở. Xem thế mới biết kỷ luật của Phật rất nghiêm chỉnh, không tư vị một ai. Mặc dù là đệ tử của ông Xá Lợi Phất và ông Mục Kiền Liên là hai vị đại đệ tử của Phật nhờ cậy nhất, điều khiển và hướng dẫn 1.250 vị tỳ kheo, Đức Phật nghiêm chỉnh trong giáo pháp và giới luật. Đó là vì vấn đề lợi ích chung cho toàn thể tu sĩ ở đó. Ta hãy lấy gương sinh hoạt của thời Đức Phật mà sinh hoạt tổ nhóm cho đúng cách. Sau khi soạn thảo nội quy được gửi về thầy, thầy sẽ góp thêm ý kiến để bản nội quy được hoàn chỉnh. Nếu chánh quyền địa phương có theo dõi thì nên nói thật với họ, chúng tôi tu tập theo Phật giáo. Pháp môn tu tập đã được nhà nước cho phép rõ ràng, mở ngọt, tự do, tín ngưỡng, đóng ngọt. Đưa bộ sách văn hóa Phật giáo Đường về xứ Phật đã được nhà nước cho phép để họ xem và nghiên cứu biết rõ đường lối tu tập của Phật giáo cụ thể và thực tế đầy đủ đạo đức, sống không làm khổ mình, khổ người. Tha thứ câu hỏi của Liễu Hương. Hỏi: kính thưa thầy, bạn đồng tu của con đến giờ thấy chị em chúng con vui vẻ thì lại có ý không vui, vậy xin thầy chỉ dạy cho chúng con sống tùy thuận như thế nào để không làm khổ mình khổ người. Đáp: phàm có người còn là chúng sanh thì phải còn phạm vào những lỗi lầm, nhưng những lỗi lầm đó để chúng ta rút ra những bài học tu tập đức nhẫn nhục, tùy thuận bằng lòng và tha thứ, để mình không còn lầm lỗi và được an vui giải thoát cho mình, cho người. Các con có đoàn kết, có thương yêu nhau, có khích lệ sách tấn nhau trên đường tu tập thì đó là các con đã thắp sáng ngọn đèn chánh pháp của Phật. Còn nếu các con chia rẽ xấu bụng với nhau, đó là các con đã diệt Phật giáo. Dù các con có ngồi thiền nhập định 5-7 ngày, nhưng cách sống không đoàn kết, chia rẽ nhau, thì Phật giáo sẽ mất và mất mãi trên thế gian này. Dù có hàng vạn tỳ kheo tu hành, nhưng đó là hình thức Phật giáo, chứ thật ra Phật giáo đã mất từ lâu. Tu sĩ Phật giáo chia rẽ, thiếu đoàn kết, đó là hiện tượng Phật giáo chân chánh đã mất. Cho nên các con cố gắng tránh sự chia rẽ, hãy lo tu tập diệt ngã xả ta, ly các ác pháp và sống đúng đạo đức, không làm khổ mình khổ người. Bởi vậy thiền định của đạo Phật trước tiên là phải sống đoàn kết thương yêu nhau, biết nhường nhịn lời nói với nhau, biết nhận rõ lỗi lầm của mình và biết tha thứ cho nhau. Đó là các con đã sống đời đạo đức nhân quả, không làm khổ mình khổ người. Đó là con đã ly dục, ly ác pháp, và đó cũng là con đã nhập thiền định đầu tiên của đạo Phật, mở ngọt, bất động tâm định, đóng ngọt. Chứ không phải các loại thiền ngồi liêm diêm như con cóc ngủ gục. Còn sống ích kỷ là còn tự làm cho mình khổ và người khác khổ. Đó còn là tâm địa phàm phu tục tử, dù con muốn tu theo đạo Phật ngàn kiếp cũng chẳng giải thoát. Uổng phí công lực tu tập và còn làm mang tiếng cho Phật giáo. Vậy các con hãy cố gắng tu tập tỉnh giác và hướng tâm diệt ngã, ly dục ly ác pháp trước tiên là thấy được kết quả giải thoát mình và người. Đó là mục tiêu đầu tiên của đạo Phật, để đem lại đời sống an vui cho mình, cho người. Ông hỏi các con, Đức Phật đã thương ta, ban cho chúng ta một pháp màu vi diệu, một đạo đức tuyệt vời, để chúng ta sống và thực hiện đời sống thánh thiện, đem lại sự an vui và thanh thản cho mình, cho mọi người, biến cảnh thế gian thành thiên đàng cực lạc niết bàn. Đó mới là thiền định chân chánh của đạo Phật. Lòng yêu thương. Câu hỏi của Liễu Hương. Hỏi, kính thưa Thầy, nhóm con gồm có 20 người, lấy thanh quy của Thầy gửi ra cho Hương Đài. Chúng con lấy đó sinh hoạt vào ngày Chủ nhật hàng tuần, từ 7 giờ đến 9 giờ, đọc giáo lý của Thầy và tập tỉnh thức, mở ngọt, hơi thở hoặc đi kinh hành và trong tất cả việc làm, đóng ngọt. Chúng con định mời bà Thức ra sinh hoạt có được không, thưa Thầy? Đáp, được. Các con hãy mời bà Thức ra dự. Có những bài vấn đạo các con nên gửi cho ông bà Thức. Đừng bỏ ông bà Thức các con à. Các con tu tập có kết quả tốt, giải thoát được thân tâm mình thì hãy cố gắng giúp ông bà Thức. Từ lâu đã có công với Phật giáo, nhưng vì lầm lạc trên kinh sách phát triển mà gần cả cuộc đời mình chẳng có công đức gì. Nay tuổi đã già, sức đã yếu, sự chết gần kề mà đường chánh pháp còn xa biệt mù. Lòng thương yêu ấy không những đối với ông bà Thức mà còn đối với mọi người. Khi họ có duyên thì các con sẵn sàng giúp đỡ họ bằng mọi cách, hoặc cho mượn băng nghe, hoặc cho mượn sách Đường về xứ Phật, hoặc cho đọc vấn đạo. Tất cả những gì các con có về Phật pháp chân chánh đều giúp cho ông bà hiểu thấu suốt đường lối tu tập của đạo Phật, kết lợi thiết thực như thế nào cho kiếp sống con người ở hiện tại và mai sau, nhất là đạo đức nhân quả mở ngọt, đạo đức không làm khổ mình khổ người đóng ngọt. Khi các con có tài liệu giáo trình đạo đức nhân quả thì lại càng tìm mọi cách phổ biến rộng rãi cho đến từng lớp mọi người, để biến cảnh thế gian thành thiên đường. Hiện giờ con người rất cần đạo đức, vì xã hội đạo đức đang trên đà xuống dốc. Vậy các con nên phổ biến và giúp cho mọi người hiểu biết về đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình khổ người thì lợi ích rất lớn các con à. Còn tử nghiệp. Câu hỏi của Liễu Hương. Hỏi, kính thưa Thầy, trong lúc nhà có người chết, tại sao lại phải phủ mặt? Theo con nghĩ, khi người chết có người mặt trắng, có người mặt xám, có người mặt vàng khè, như thế tướng trạng của gương mặt thay đổi theo nhân quả của từng người, phải không thưa Thầy? Cho nên phải đậy mặt lại để cho người sống đỡ sợ hãi, phải không thưa Thầy? Đáp, theo phong tục của mỗi dân tộc trên thế gian này có khác nhau, riêng dân tộc Việt Nam, khi có người chết đều có tục lệ đậy mặt. Theo sách phong tục tập quán dân tộc Việt Nam do Toàn Ánh biên soạn, nhưng cũng không nói đến phong tục người chết đậy mặt. Trong kinh sách Phật giáo cũng không có dạy điều này, nhưng có dạy về cận tứ nghiệp mở ngọt, nghiệp lực trước khi chết đóng ngọt. Khi một người vừa tắt thở, các duyên trong thân ngũ uẩn chưa phân tán, tức là chưa hội diệt, nên lúc bây giờ họ đang thị hiện một giấc mộng đó báo cho biết đây là nghiệp cuối cùng của họ trong kiếp này chuyển sang kiếp mới. Giấc mộng đó cũng thể hiện một nghiệp lực do huân tập nhân quả trải dài thời gian của một kiếp con người. Giấc mộng đó cũng đang thực hiện một sức lực mở ngọt, nghiệp lực đóng ngọt, tiếp tục tái sanh kiếp mới của con người. Khi giấc mộng này vừa tan biến, giấc mộng này vừa tan thì thân tứ đại cũng vừa dừng hẳn, nghĩa là thân tứ đại này không còn phục hồi lại được nữa. Trong thời gian nằm mộng thì gương mặt người chết biểu lộ qua màu sắc hoặc những nếp nhăn cao có, hung dữ hoặc hân hoan, vui mừng, hiền lành, vân vân. Như con đã nghĩ, người chết có khi trắng bạch, có khi vàng khè hoặc có khi xám xịt vân vân, rồi trở lại bình thường giống như người đang ngủ. Không phải chỉ có sự thay đổi màu sắc và nếp nhăn, mà còn nhiều tướng trạng hiện lên gương mặt ghê sợ như trợn trừng mắt, há hốc miệng, mím chặt môi, cắn răng như giận dữ, hoặc lê lưỡi, hoặc nói lập bập trong miệng, có khi cười, có khi khóc, có khi gương mặt biểu lộ ra sự sợ hãi, cũng có khi gương mặt biểu lộ ra sự hân hoan vui mừng. Và cuối cùng, giấc mộng cần tới nghiệp tan biến thì gương mặt kia trở lại bình thường như người đang ngủ. Nên tục lệ đầy mặt người chết có lẽ để cho người sống đỡ sợ. Vậy, xin những bậc trí giả, các bậc trưởng lão cao niên hiểu và biết rõ phong tục tập quán này xin mách dùm, chứ trong giáo lý của Đạo Phật không có dạy điều này. Chúng tôi xin cảm ơn trước. Linh hồn, câu hỏi của Liễu Hương. Hỏi, kính thưa Thầy, theo người đời nói, người ta khi chết đi thì hồn siêu phách lạc, hồn ở cây cả bóng cao, cầu ao bóng mát, và linh hồn người chết đi khắp đó đây, có phải vậy không thưa Thầy? Đáp, trong giáo lý của Đạo Phật dạy, con người do năm duyên hợp lại thành nên gọi là thân ngũ uẩn. Khi người chết, năm uẩn này tan biến mất, thân tứ đại này trở về với các bụi hư vô, không còn sót một vật gì thường hằng bớ ngọt, linh hồn hay Phật tánh. Đức Phật đã xác định trong kinh như vậy, thì làm sao có linh hồn siêu phách lạc ở cây cả bóng cao, cầu ao bóng mát, đi đây đi đó khắp nơi? Đó là một sự mê tín trong dân gian. Với trí hữu hạn của con người, không thể làm sao biết thế giới siêu hình được, nên phải tưởng ra như vậy. Còn các nhà tôn giáo tu hành chẳng tới đâu, rồi cũng dựa vào sự mê tín lạc hậu của dân gian ấy để xây dựng tôn giáo của mình có một thế giới thần tiên mở ngọt, chư thần, thánh, tiên, Phật, vân vân đóng ngọt. Đó là một thế giới siêu hình đầy hạnh phúc, mà cũng là một ước mơ của loài người. Nhưng đó cũng chỉ là một thế giới ảo tưởng để mà thỏa mãn tính ước mơ. Đã có thế giới thần tiên tràn đầy hạnh phúc và an lạc thì phải có thế giới địa ngục, mà đã có thế giới địa ngục thì phải có thế giới ma quỷ, có linh hồn người chết, có các đảng và cô hồn vất vưởng cây cao bóng cả, cầu ao bóng mát. Phần nhiều người ta nghĩ rằng linh hồn chết oan không đi đầu thai được nên phải ở cây cao bóng mát như vậy. Trong bài kinh Pháp Môn Căn Bản, Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta biết mở ngọt bài kinh Pháp Môn Căn Bản này được trích ra từ tập 1 kinh Trung Bộ thuộc tràng kinh Việt Nam, trang 9 đóng ngọt. Do trí hiểu biết của chúng ta có hạn lượng nên đối với các pháp không thể hiểu rõ, luôn luôn bị lầm chấp vì dùng tưởng xác định các pháp, nên hiểu từ cái sai này đến cái sai khác. Cái thế giới hữu hình mà mọi người đang sống đã không hiểu rõ nó, nên lầm chấp các pháp là thật có, rồi sanh ra dính mắc. Do dính mắc không bỏ được nên tạo ra biết bao nhiêu sự đau khổ cho mình, cho người, trải suốt nhiều đời kiếp. Thế giới siêu hình là thế giới hình bóng của thế giới hữu hình. Thế giới hữu hình mà chúng ta đang hiểu biết bằng tưởng tri thì thế giới siêu hình cũng hiểu biết như vậy. Do đó, ta biết thế giới hữu hình và thế giới siêu hình là thế giới tưởng, mở ngọt, thế giới không thật có, đóng ngọt. Sự lầm chấp của con người dùng tưởng để hiểu thân ngũ uẩn của mình, nên ai ai cũng cho nó là có thật. Cho trong thân ngũ uẩn này, cái linh hồn bất biến từ vô thủy, cho nó là bản ngã của ta. Còn thân uống này là của riêng ta, mở ngọt, vật sở hữu của chính mình, đóng ngọt. Vì thế, ai động đến thân tâm của ta thì ta sẽ ăn thua đủ, không nhìn ai hết. Nếu sức yếu thế cô thì ta ấm ức tức giận, không bao giờ nguôi. Cũng từ sự hiểu biết của tưởng tri mà ta tưởng ra người chết có linh hồn không chết, linh hồn mất thân không còn chỗ nương tựa, linh hồn siêu phách lạc đi khắp đó đây, học đò xuống địa ngục, thọ nhiều cực hình, chịu nhiều tội khổ, chờ đến khi mãn hạn mới được tái sanh luân hồi, làm thân chúng sanh hoặc làm thân người. Cũng từ bài kinh đó mở ngoặc pháp môn căn bản, Đức Phật đã xác định người ta tưởng tri sanh vật là sinh vật, mở ngoặc có thật, đóng ngoặc. Người ta tưởng tri chư thiên là chư thiên, mở ngoặc có thật, đóng ngoặc. Người ta tưởng tri phạm thiên là phạm thiên, người ta tưởng tri quan âm thiên là quan âm thiên, người ta tưởng tri biến tịnh thiên là biến tịnh thiên, người ta tưởng tri quản quả thiên là quản quả thiên, người ta tưởng tri thắng giả là thắng giả, mở ngọt, a bi bi hù, đóng ngọt. Người ta tưởng tri không vô biên xứ thiên là không vô biên xứ thiên, người ta tưởng tri thức vô biên xứ thiên là thức vô biên xứ thiên, người ta tưởng tri vô sở hữu xứ thiên là vô sở hữu xứ thiên, người ta tưởng tri phi phi tưởng xứ thiên là phi phi tưởng xứ thiên, người ta tưởng tri sở tri kiến là sở tri kiến, người ta tưởng tri sở văn là sở văn, người ta tưởng tri sở tư niệm là sở tư niệm, người ta tưởng tri là sở tri, người ta tưởng tri đồng nhất là đồng nhất, người ta tưởng tri sai biệt là sai biệt, người ta tưởng tri tất cả là tất cả, người ta tưởng tri niết bàn là niết bàn. Mở ngọt pháp môn căn bản kinh Trung Bộ tập 1 thuộc tạng kinh Bali Việt Nam trang 9 đóng ngọt. Qua đoạn kinh trên, chúng ta đã thấy rõ con người đang sống trong thế giới tưởng mà cứ tưởng rằng có thật. Vì tưởng rằng có thật, do đó người ta mới đau khổ. Vì tưởng rằng niết bàn có thật, nên người ta nghĩ đến tự ngã như là niết bàn, mở ngọt. Phật tánh có bốn đức niết bàn, thường lạc, ngã tình, đóng ngọt. Nên Phật dạy, người ấy tự nghĩ niết bàn là của ta, rồi sanh ra dục hỷ niết bàn, tức là ham thích cảnh giới niết bàn. Phật dạy tiếp, vì sao vậy? Ta nói người ấy không liễu tri niết bàn, mở ngọt pháp môn căn bản kinh Trung Bộ tập 1 thuộc tạng kinh Bali Việt Nam trang 9. Nghĩa của đoạn kinh trên là chẳng hiểu gì về niết bàn cả. Đọc bài kinh này, chúng ta nhận xét Đức Phật đã xác định con người từ chấp ngã, tâm, linh hồn, Phật tánh, bản thể vũ trụ cho đến 33 cõi trời và cảnh giới niết bàn đều do tưởng uổng tạo ra. Từ đó con người dùng tưởng tri và ý thức để phân biệt, hiểu các pháp, chứ thật sự các pháp không có thật. Thế giới siêu hình là thế giới bóng dáng mà con người lầm chấp có thật, thật sự nó không có, nó chỉ là một hình bóng của tưởng uổng mà thôi. Có người đến hỏi Thầy chân thành, con người từ đâu sinh ra và chết đi về đâu? Thầy chân thành đáp, con người sinh ra từ dục, sống trong dục, chết trở về dục. Nói cách khác cho dễ hiểu hơn, và đúng như lời Phật đã giảng trong kinh, con người sinh ra do từ nhân quả, sống trong nhân quả và chết đi về nhân quả. Bởi con người không rõ luật nhân quả, nên chịu mãi trôi lăn muôn đời muôn kiếp trong nhân quả, mà không biết lối thoát ra khỏi nhân quả. Người hiểu biết nhân quả luôn giữ gìn mỗi hành động thân miệng ý làm thiện với mình, với người, chẳng hề làm một điều ác nào cả, để mình không khổ và người khác không khổ. Theo luật nhân quả, người làm thiện như vậy khi chết sẽ sanh nơi thiện, hưởng được phước báo đầy đủ, sanh ra trong gia đình giàu có, muốn chi có nấy, lại được học hành đến nơi đến chốn và được nuôi dạy trong môi trường đạo đức sống toàn thiện, tạo thêm phước báo cho đời sau nữa. Ngược lại, kẻ không hiểu luật nhân quả, thường không giữ gìn những hành động thân, miệng, ý thiện nên thường làm những điều ác tạo khổ cho mình, cho người. Sống quãng đời hiện tại luôn luôn khổ đau, bất an, bất toại nguyện v.v. Sau khi thân hoại mạng chung, chết sanh vào nơi bất thiện, hưởng quả báo nghèo cùng khổ đau, bệnh tật, tai nạn đối khác, thiếu cơm ăn áo mặc, sống không nhà cửa, vất vưởng ngủ hè ngủ chờ, không được học hành, sống trong môi trường thiếu đạo đức, nên càng ngày càng làm điều ác hơn, tạo nhiều nhân quả xấu, thì đời sống lại càng khổ đau hơn nhiều. Sống trong môi trường ác nghiệt như vậy thì lại tạo những điều cực ác hơn nữa, và như vậy khi thân hoại mạng chung, chết phải đọa vào những cảnh khổ hơn, làm người bần cùng và sanh vào những loài thú vật, côn trùng vân vân. Người đó lại hỏi nữa, tại sao các thầy bói lại biết đồ vật trong nhà mình khi mình đến xem bói? Thầy chân thành trả lời, đó là do tưởng thức, chỉ có người tu chứng mới biết rõ ràng tận nguồn gốc của nó mà thôi. Thế giới tưởng không thể dùng trí hữu hạn của con người mà hiểu được, chỉ có trí vô hạn của Phật mới thấu suốt và biết nó như thật. Ví như mới học toán lớp 1 mà đòi hiểu toán đại học, sao hiểu được? Muốn có trí vô hạn lượng, hiểu thấu suốt các pháp thì phải tu tập. Nếu không tin lời Phật dạy, thế giới siêu hình là thế giới tưởng, có hay không có, thì phải tu tập theo đúng con đường của đạo Phật thì tự mình chứng nghiệm không những thế giới siêu hình đó, mà còn thông suốt cả không gian và thời gian tận cùng của vũ trụ. Qua giáo lý Kinh Sách Nguyên Thủy của đạo Phật, Đức Phật đã xác định nhiều bài kinh rằng thế giới siêu hình chẳng có, đó chỉ là một thế giới tưởng của con người, lưu xuất từ tưởng uổng mà thôi. Nó không bao giờ có thật sự. Đức Phật cũng còn xác định rằng nếu thế giới siêu hình có thật thì đạo Phật không có mặt trên hành tinh này. Tại sao vậy? Đạo Phật ra đời vì mục đích giải khổ cho con người. Nếu thật sự có thế giới siêu hình, tức là các pháp trên thế gian này không phải do duyên hợp tạo thành, mà phải do một đấng vạn năng sáng tạo. Vì thế, mọi sự trừng phạt và khen thưởng đều do vị này. Chúng ta hãy chịu khó đọc lại một đoạn kinh Tiểu Thừa trong tập kinh Tăng Nhất A Hàm tập 1, trang 455 thuộc tạng kinh Việt Nam. Các thầy tỳ kheo thưa hỏi Phật, bạch Thế Tôn, có sắc nào thường còn không biến đổi, tồn tại mãi ở đời mà không di động chăng? Có thọ tưởng hành thức nào hằng còn không biến đổi, tồn tại mãi ở đời mà không di động chăng? Phật dạy, này các thầy tỳ kheo, không có sắc nào hằng còn tồn tại mãi ở đời mà không biến đổi, lại không có thọ tưởng hành thức nào hằng còn mãi ở đời mà không biến đổi. Này các thầy tỳ kheo, nếu lại có thức này, mở ngọt, linh hồn, Phật tánh, bản lai, diện mục, thần thức vân vân, đóng ngọt, hằng ngày mãi ở đời mà không biến đổi, thì người tu phạm hạnh, mở ngọt, tu theo đạo Phật, giới định tuệ, đóng ngọt, chẳng thể phân biệt được thiện ác, và chẳng thể dứt hết gốc khổ. Lúc bấy giờ Đức Phật lấy một ít đất để trên đầu móng tay và bảo, nếu chỉ còn một chút xíu đất trên móng tay, không thay đổi thường hằng, thì người tu theo phạm hạnh, mở ngọt theo Phật giáo, đóng ngọt, chẳng thể chấm dứt các khổ. Vì thế, này các thầy tỳ kheo, vì không còn chút xíu thức nào, nên mới thực hiện được phạm hạnh, dứt được mé khổ. Bài kinh trên đã xác định rõ ràng, nếu còn có một chút xíu, thế giới siêu hình mở ngọt, linh hồn thần thức đóng ngọt, thì đạo Phật không có mặt trên hành tinh này. Vì không thể tu tập làm chủ sanh già bệnh chết được, mà đã tu tập không làm chủ được sanh già bệnh chết, thì mục đích của đạo Phật ra đời để làm gì? Hay ra đời để bắt chước lục sư ngồi đạo, xây dựng thế giới siêu hình có thần thức, linh hồn, tiểu ngã, đại ngã, chân như, Phật tánh, bản thể vạn hữu, bản lai diện mục vân vân. Thời đại Đức Phật ra đời là thời đại dân trí còn thấp kém, có người đang sống trong mê lầm lạc hậu mê tín, nên tất cả các tôn giáo khác đều theo sự lạc hậu mê tín đó. Đang ở trong bối cảnh xã hội như vậy, các tôn giáo cũng không thể nào thoát ra khỏi thế giới siêu hình tưởng đó. Vì vậy các tôn giáo cũng là những con người đang nằm trong thế giới tưởng uổng của họ. Cho nên không còn cách nào khác hơn được nữa. Họ phải xây dựng thế giới siêu hình vĩ đại hơn của con người đang có để lừa đảo hơn. Thế nên, pháp môn tu tập của các giáo phái cũng không thoát ra khỏi tưởng tuệ, thường sống trong tưởng tri. Cho nên, họ đều xây dựng thế giới siêu hình, có thần linh, có linh hồn thì phải có sự cứu rỗi, có ban phước lành thì phải có gia hộ, có trừng phạt, có giáng hòa. Có gia hộ, có trừng phạt, có giáng hòa thì mới có thưởng, có khen, vân vân. Vì thông suốt thời gian và không gian của vũ trụ, nên Đạo Phật biết rất rõ các cõi đều do tưởng tri của con người sản xuất ra, nên mạnh tay đập phá thế giới hữu hình cũng như thế giới siêu hình. Bằng một sự hiểu biết rất rõ, nó không có thật thường làm đau khổ cho loài người, cho nên qua những bài pháp chỉ thẳng thực tế và cụ thể, mà hiện giờ thời đại khoa học của chúng ta cũng phải chấp nhận những bài pháp đó thật là logic và khoa học. Ngài chấp nhận cõi trời là chấp nhận việc làm thiền của con người. Những hành động thiền sẽ mang đến cho họ một cuộc sống an vui, thanh thản và hạnh phúc. Đó là cảnh giới thiên đàng. Ngài chấp nhận ngay tại cuộc sống ở thế gian này là cõi trời, chứ không ở cõi nào khác cả. Ngài chấp nhận cõi địa ngục là chấp nhận những việc làm ác của con người. Những hành động ác đó sẽ mang đến cho họ một cuộc sống tai ương, họa khổ, bất an. Đó là cảnh giới địa ngục tại thế gian này, chứ không có cõi địa ngục nơi nào khác cả. Cho nên, thiên đàng hay địa ngục đều ở tại cảnh giới thế gian này, do chính bàn tay, khối óc, lời nói của con người tạo ra, chứ không phải có cảnh giới thiên đàng địa ngục có sẵn để trừng phạt và khen thưởng con người. Theo giáo lý của Đức Phật dạy, chẳng có ai ban phước giáng hòa cho con người, mà chính con người tự ban phước giáng hòa cho mình. Ngài chấp nhận cảnh giới Đức Bàn là chấp nhận một trạng thái tâm hồn đoạn diệt lòng ham muốn và các ác pháp. Ngài không chấp nhận thế giới siêu hình huyễn hoặc do tưởng tri bị đặt ra để lừa đảo, lường gạt người khác, tạo cảnh giới mê tín, khiến cho con người tiền mất tật mang mà chẳng ích lợi gì cho cuộc sống. Ngài thường cho thế giới đó là thế giới bóng dáng của thập nhị nhân duyên, thế giới tưởng tri của con người. Vì vô minh chẳng rõ nên lầm chấp là có thật mà thôi. Thời đại Đức Phật ra đời là thời đại tình trạng dân trí còn thấp kém, lạc hậu, nên thường sống trong tưởng tuệ, không thể hiểu được thực thể của các pháp, luôn luôn bị nhà tôn giáo tưởng dồn nhét vào đầu óc con người thêm những hình ảnh huyền bí, thần thông siêu việt, những linh hồn ngự trị ở cây cao bóng mát, những ma thiên như đom đóm lập lòe trong đêm tối, những vị thần linh khổng lồ vĩ đại như đấng Ngọc Hoàng Thượng Đế quyền uy sáng tạo vũ trụ, cai trị xứ phạt, ban phước giáng hòa cho cả loài người và chư thiên. Muốn cho thế giới tưởng đó hoạt động một cách hiệu nghiệm, các nhà tôn giáo dùng tưởng ấm của mình bằng cách ức chế ý thức và ám thị tưởng ấm, khiến cho ý thức phải ngưng nghỉ, tưởng thức hoạt động, muốn cho ý thức ngưng hoạt động và tưởng thức hoạt động, các nhà tôn giáo phải tọa thiền, tụng kinh, trì chú niệm Phật, luyện bùa, luyện chú, ám thị, kệ tụng, kêu gọi âm binh, tạo cảnh hồn ma phách vía mờ mờ ảo ảo, nói chuyện quá khứ vị lai, trị bệnh, trừ tà ếm quỷ, trừ ma linh hiển, khiến cho người ta quá sợ hãi và tin tưởng. Cũng do thế giới siêu hình huyền ảo đó, bằng cách này hoặc bằng cách khác tưởng giải ra mọi hình thức trừu tượng ảo ảnh, con người đang sống trong tai ương, hoạn nạn, bệnh tật khổ đau của nhân quả, và đứng trước cảnh thiên tai, thủy tai, hỏa tai, địa hòa, sấm sét, kinh thiên động địa. Trước cảnh đó, làm sao con người không sợ hãi, khiếp đảm và không tin tưởng thế giới siêu hình sao được? Vì sợ hãi, con người phải xin gia nhập vào tôn giáo đi nương tựa, nhờ sự gia hộ cứu độ của Đấng Ngọc Hoàng Thượng Đế, Chúa Chư Phật, Chư Bồ Tát v.v. Từ đó con người đặt trọn niềm tin sống trong thế giới siêu hình tượng, một thế giới hình bóng, mà không biết, cứ ngỡ rằng đó là thế giới chân thật. Đến khi chết, bỏ thân này, cũng sẽ trở về thế giới vĩnh viễn đó. Vì vậy, mọi việc làm thiện ở đời này đều hồi hướng cầu mong được chấp nhận về nơi ấy. Đó là một ảo tưởng của con người thời xa xưa, và con người thời bây giờ cũng đang ở trong tâm nguyện như vậy. Thế giới siêu hình này đã ăn sâu vào tận gốc con người, một truyền thống lâu đời, khó mà gọt sạch được trong thời gian ngắn. Mặc dù hiện giờ có người đã biết đó là một thế giới tưởng mở ngọt, thế giới không thật có đóng ngọt. Tuy biết vậy, nhưng cũng không thể bỏ được. Vả lại, trí hữu hạn của con người không tài nào họ hiểu sự vật đúng như thật được. Nên dù sao, họ cũng phải tin rằng có thế giới siêu hình. Đạo Phật ra đời trong một giai đoạn con người đang sống trong thế giới tưởng, chịu ảnh hưởng của các tôn giáo thần quyền rất sâu đậm, nên khó thuyết phục con người đập phá thế giới siêu hình như một sớm một chiều được. Vì vậy, Đức Phật nói thẳng, nói mạnh, ai muốn hiểu sao tùy ý, sáng suốt thì nhờ, vô minh, mù mờ thì chịu. Cho nên, có những bài kinh Đức Phật nói rất mạnh mẽ để xác định rõ ràng, thế giới siêu hình không có, chỉ là tưởng tri. Đọc kinh sách Nguyên Thủy, ta nhận xét rõ Đạo Phật ra đời, quyết đem lại một sự hiểu biết thật sự cho con người, một cuộc sống chân thật, khiến cho con người không còn lầm lạc để thoát ra khỏi cảnh khổ đau, bất an, bất tội nguyện v.v. Pháp môn của Ngài tu tập thiết thực, cụ thể, rất khoa học, không mơ hồ, trừu tượng, viễn vông. Thực tập để thoát khổ kiếp làm người, muốn thoát kiếp khổ làm người thì phải thực hiện một đời sống phàm hành của một tu sĩ Phật giáo mở ngọt giới luật đóng ngọt, và tập tỉnh thức trong từng niệm của cuộc sống không làm khổ mình, khổ người, bằng ý thức cụ thể rõ ràng đối với các pháp, luôn luôn lúc nào cũng cảnh giác, không để tưởng thức xen vào. Vì có tưởng thức xen vào thì mất ý thức tỉnh giác đối với các pháp, lúc nào tà niệm cũng hiện tiền, có tà niệm thì có ác pháp sanh khởi, ác pháp sanh khởi thì con người phải chịu khổ đau. Khi con người có khổ đau, có tai nạn, có bệnh tật v.v. thì thế giới siêu hình tưởng phải đến với họ. Khi Đức Phật còn tại thế, người ta đặt trọn niềm tin ở Phật, nhờ thế mà có một số người sống đúng phạm hạnh như Phật nên mới tu chứng đạt chân lý thật sự. Vì sống theo gương hạnh của Phật cho nên thoát ra khỏi kiếp khổ của con người, làm chủ sự sống chết luân hồi. Đến khi Đức Phật và các bậc thánh tăng nhập diệt, không còn ai làm gương hạnh, nên phạm hạnh không còn với những bậc phàm tăng, giới luật bị bể vụn, không còn ai giữ gìn nghiêm túc, sống phóng dật theo dục lạc thế gian, ăn ngủ phi thời, không thiếu dục tri túc và không phòng hộ sáu căn. Từ đó, các ngài dựa vào pháp môn của ngoại đạo triển khai thành kinh sách phát triển thường lý luận để bảo vệ sự phạm giới, phá giới của mình, hòng che mắt tín đồ, biến dần giáo pháp của Đạo Phật thành một giáo pháp mê tín, Phật giáo biến thành thần giáo, Đức Phật biến thành ông thần chuyên làm việc gia hộ ban phước. Pháp môn của Phật dùng để trao dồi thân tâm, sửa những lỗi lầm, xa lìa ác pháp, viễn ly tâm ham muốn và tu nhập các loại định làm chủ sanh già bệnh chết. Thế mà bây giờ lại biến thành giáo pháp tụng niệm, cúng tế trừ tà, yểm quỷ trị bệnh, cầu an, cầu siêu vân vân, dựng lên 33 cõi trời và vô số cõi Phật. Có một cõi cực lạc Tây Phương rất lý tưởng của loài người, một bản thể siêu việt vĩ đại, mở ngọt Phật tánh đóng ngọt, thường lạc ngã tình mở ngọt, an lạc và bất biến mãi mãi trường tồn đóng ngọt. Kể ra, tất cả các tôn giáo trên thế gian này không có một tôn giáo hữu thần nào hơn được Phật giáo phát triển bây giờ. Theo tưởng giải, dựa vào giáo pháp của ngoại đạo, kinh sách phát triển đã dìm mất giáo pháp chân chính của đạo Phật. Đến giờ này, ngay chính vào thời đại của chúng ta là thời đại khoa học hiện đại, thế mà những con người có học thức, có trình độ trên đại học vẫn còn tin có thế giới siêu hình và cũng còn mê tín như những người dân lạc hậu xưa kia, thì làm sao những người dân lao động thiếu học không tin được? Các nhà học giả Phật giáo phát triển rất khéo léo, đem tất cả giáo lý của ngoại đạo pha trộn lại biến thành giáo lý Phật giáo phát triển. Trong đó có vay mượn giáo pháp nguyên thủy, nhờ đó dễ bề lừa đảo tín đồ Phật giáo trong mọi giai cấp con người. Ở đây, giới bình dân ít học, kiến thức hiểu biết còn hạn hẹp, trước cảnh tai ương, hoạn hòa, bệnh tật nan y, trước cảnh thiên tai, dịch hòa, trước cảnh bão lụt, địa chấn hỏa sơn, khiến cho con người khiếp đảm sợ hãi. Trong sự khiếp đảm sợ hãi đó, con người tưởng ra những vị thần linh có đầy đủ oai lực, có sự ban phước và cũng có sự giáng hòa theo hành động thiện ác của mỗi người. Lợi dụng tưởng tri mê tín này, các tôn giáo xây dựng thế giới siêu hình, biến thành cõi thiên đàng và địa ngục, có chư Phật, thánh tiên, thần, Ngọc Hoàng, Thượng Đế, Diêm La, Thủy Phù, Tà Ma, Quỷ Vái, vân vân. Xây dựng thế giới siêu hình xong, các vị giáo chủ sản xuất những loại kinh, cúng tế, tụng niệm, cầu an, cầu siêu, làm lành, bố thí, phóng sanh và còn kêu gọi cúng dường để tăng, xây chùa, cất tháp, lập miếu, dựng đình, vân vân. Giới trí thức có hiểu biết hơn thì không tin sự mê tín vu vơ đó, lại tin vào sự mê tín trừu tượng như bản thể vạn hữu, tâm tánh, Phật tánh, vân vân. Do đó họ chạy theo những pháp môn thiền định tu tập để mong kiến tánh thành Phật. Thật là buồn cười cho mọi người khi thấy tánh thành Phật thì làm lợi ích gì cho mình, cho người, hay chỉ dùng ba tấc lưới lừa đảo người khác. Thấy tánh thành Phật, có hết tâm tham sân si không? Có làm lợi ích gì cho kiếp sống của con người không? Hiện giờ, biết bao nhiêu người đã kiến tánh thành Phật mà đã hết tâm tham sân si chưa? Đã thành Phật chưa? Phật như thế nào? Hay là những danh từ đại giác xuông, chứng đạo xuông, giác ngộ xuông? Kiến tánh thành Phật, sao còn tham tiền, tham bạc, ăn ngủ phi thời, giới hành giới đức chẳng có, sống phạm giới, phá giới, bể vụn giới, vân vân. Trong khi đạo Phật không chấp nhận thế giới siêu hình, không chấp nhận tụng kinh cúng bái cầu nguyện tế lễ, thì cúng bái tụng kinh cầu khẩn và tế lễ với ai, cho ai đây? Đạo Phật là đạo vô ngã, vậy ngồi thiền nhập định để kiến thánh thành Phật là Phật gì? Vô ngã sao lại còn có Phật? Đạo Phật là một tôn giáo ra đời để giải quyết bốn điều khổ kiếp người sanh già bệnh chết. Giáo pháp của người xây dựng trên một nền tảng đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình của người. Pháp môn của người dạy tu tập tỉnh thức là để ngăn chặn lòng tham muốn và ngăn chặn các ác pháp, nhờ đó mới mang lại sự an vui, thanh thản và hạnh phúc cho mình, cho người. Một giáo pháp rất thực tế và cụ thể cho mọi người. Nếu mọi người ai cũng ý thức và hiểu biết về pháp môn này, nỗ lực thực hiện sống đúng lời dạy của Đức Phật, thì xã hội loài người sẽ trở thành thiên đàng cực lạc. Còn có cần gì đi tìm cõi thiên đàng cực lạc mơ hồ trừu tưởng kia mà chẳng bao giờ có. Vừa rồi, chúng tôi được đọc một cuốn sách tựa đề Sự sống sau khi chết. Đọc xong cuốn sách này, nếu người nào không có tu tập theo giáo lý nguyên thủy của đạo Phật và không có chứng nghiệm pháp hướng tâm, thì chắc chắn phải tin rằng có thế giới siêu hình. Toàn bộ cuốn sách tác giả đã lượm lặt những mẩu chuyện cận tử nghiệp. Tác giả này chưa bao giờ tìm hiểu Phật giáo, và nếu bây giờ có tìm hiểu và nghiên cứu Phật giáo, thì ông ta cũng vẫn hiểu lầm lạc vì một đám mây mù giáo pháp phát triển đã che phủ và lấp kín lời dạy của Đức Phật. Những mẩu chuyện cận tới nghiệp của bao nhiêu người lâm sàng trên giường bệnh, trong bệnh viện, tác giả đều cho đó là một trạng thái của cuộc sống sau khi chết. Họ đâu biết rằng trong thân tứ đại này, khi con người còn sống có cả hai thế giới hữu hình và vô hình, nhưng khi thân tứ đại này chết thì cả hai thế giới ấy đều diệt sạch. Khi thân này còn sống, cái gì hoạt động trong thế giới hữu hình và cái gì hoạt động trong thế giới vô hình? Khi còn sống, có người hoạt động trong thế giới hữu hình bằng sắc thức. Sắc thức gồm có sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Còn hoạt động trong thế giới vô hình thì chỉ bằng một tưởng thức. Bình thường, hàng ngày chúng ta sống làm mọi việc thì ý thức điều khiển hoạt động do ý căn mở ngọt, bộ óc và thần kinh đóng ngọt. Khi ý thức ngưng hoạt động, giống như người đang ngủ, thì tưởng thức hoạt động sinh ra giấc mộng, mở ngọt, chiêm bao, đóng ngọt. Cũng do ý căn mở ngọt, bộ óc và hệ thần kinh đóng ngọt điều khiển, cho nên một người bị bệnh tim gan phèo phổi vân vân, một trong những bộ phận đó bị ngưng hoạt động được xem như chết, nhưng thật chưa chết hẳn. Ý thức ngưng hoạt động, hơi thở dừng, tim không đập, nhưng hệ thần kinh tưởng còn hoạt động, tức là tưởng thức hoạt động chiêm bao. Giấc chiêm bao đó gọi là cận tử nghiệp. Hằng ngày trong cuộc sống, họ ưa thích làm những điều ác, thiện, đi chùa, nhà thờ, cúng bái, tụng niệm, ngồi thiền, ước vọng được sanh lên thiên đàng gặp Chúa, được vãng sanh về cực lạc Tây Phương, gặp Đức Phật A-di-đà, được thấy hào quang ánh sáng của chư thiên, chư Phật, chư Bồ-Tát v.v. Đó là những người được theo các tôn giáo và được những giáo pháp của các tôn giáo đã ghi những ấn tượng vào đầu óc của họ bằng những hình ảnh chùa, Phật, ánh sáng, hào quang, hoa sen, thì cận tứ nghiệp sẽ thể hiện giấc mộng y như hình ảnh đó. Lợi dụng cận tứ nghiệp, Tịnh Độ Tông sử dụng hộ niệm để giúp người sắp chết thực hiện giấc mộng trực vãng Tây Phương. Tịnh Độ Tông nghĩ rằng nghiệp cuối cùng mở ngọt cần tới nghiệp đóng ngọt có thể thể hiện được những ước ao và ý nguyện lúc còn sống. Đó là về phần của những người có tôn giáo. Còn những người không tôn giáo thì cần tới nghiệp thực hiện giấc mộng theo tâm ham muốn danh lợi, thương yêu, mến tiếc, giận hờn, tức tối, thù hận, căm ghét, la hét, sợ hãi v.v. Đó là những điều làm ác. Ngược lại, làm thiện thì cũng thấy cảnh vui tươi, hoan hỷ, sung sướng v.v. Vì huân tập thành thói quen, mở ngọt, nghiệp lực, đóng ngọt, lúc sắp chết, tưởng thức hoạt động tựa tựa như giấc chiêm bao. Giấc chiêm bao chỉ có sáu thức ngưng hoạt động, còn toàn bộ cơ thể đều hoạt động bình thường. Người sắp chết cũng ở trong trường hợp này, sáu thức ngưng hoạt động, nhưng lại khác là do một tạng phủ nào bị hư hoại, không hoạt động được, chứ không giống như người ngủ chiêm bao. Đó là trường hợp người sắp chết tưởng thức hoạt động, nên thấy mình xuất hồn ra khỏi thân, và thấy thân đang nằm trên giường bệnh, các y bác sĩ đang làm hô hấp cứu chữa. Nhưng cũng có người lúc lâm sàng trên giường bệnh chết, bây giờ duyên năm uẩn chưa phân ly, nên tưởng thức hoạt động. Bệnh nhân như nằm mộng, thấy hào quang ánh sáng, chư thiên thần, chư tiên, chư Phật, chư Bồ Tát, Ngọc Hoàng, Thượng Đế, quỷ sứ, ngưu đầu, mã diện, vua Diêm La v.v. Nhờ hô hấp cứu chữa của y bác sĩ, bệnh nhân tỉnh lại, giống như một giấc mộng và kể lại cho những người thân nghe, chắc chắn có sự sống sau khi chết, có địa ngục, hẳn hoi. Qua những hình ảnh đó, có người không ngờ đó là một hình bóng do tâm ước muốn mà tưởng thức thể hiện qua giấc mộng cần tứ nghiệp. Nếu thật sự nam duyên của uổng phân ly tan rã thì chẳng còn gì là của ta nữa hết. Linh hồn, thần tức, Phật tánh cũng tiêu tan hết, chỉ còn lưu lại nghiệp thiện, nghiệp ác mà thôi, và tiếp tục theo nghiệp thiện, nghiệp ác đó. tương ưng vô minh theo hành động, nhân quả của kẻ khác tái sanh luân hồi, mở ngọt, vô minh sanh hành, hành sanh thức, đóng ngọt. Từ vô minh, chúng ta tạo nghiệp thiện, nghiệp ác trong cuộc sống hàng ngày, đến khi chết rồi chỉ còn lại nghiệp thiện, nghiệp ác, rồi cũng theo vô minh tiếp tục tái sanh luân hồi kiếp khác, cứ mãi như vậy trôi lăn trong dòng nước nghiệp, muôn kiếp muôn đời. Do thế, Đức Phật dạy, con người từ nhân quả sanh ra, sống trong nhân quả và chết trở về nhân quả. Chúng ta biết rất rõ, chẳng có thế giới siêu hình, chẳng có đấng tạo hóa nào cả, chẳng ai sanh chúng ta ra cả, và cũng chẳng có ai ban phước giáng họa cho ta được, mà chính chúng ta biết dừng dòng nước nghiệp thì tất cả tai nạn, bệnh tật, đau khổ và sự tái sanh luân hồi đều chấm dứt. Trí hữu hạn của con người không thấu suốt và không thấy rõ thế giới nhân quả, nên lầm chấp có thế giới này, có thế giới kia, rồi sanh ra dính mắc, cái này thường hằng, cái kia vô thường, từ đó tranh luận theo tưởng giải, kiến chấp, ngã chấp của mình, sản xuất ra biết bao nhiêu cái sai lầm, sai lạc, tự cho cái này đúng, cái kia đúng, rồi chia phe nhóm ra bài bác, chỉ trích lẫn nhau, loanh quanh, lẩn quẩn, suy tới nghĩ lui, cũng chỉ ở trong vòng tưởng thức mà thôi, không thể nào vượt ra khỏi sự hiểu biết hữu hạn của ý thức con người. Đời sống của con người, sự hiểu biết lúc bình thường là ý thức, đến khi gặp thiên tai, hỏa hoạn, sấm chớp, chớp giăng, lũ lụt, bão tố, tai ách, bệnh tật, nan y v.v. Trước cảnh quá khiếp đảm sợ hãi đó, ý thức không thể nào hiểu nổi được, nên tưởng thức bắt đầu hoạt động, thì thế giới siêu hình hiện ra, có những vị thần trong tâm tưởng của họ như thần mưa, thần sấm, thần sét, thần núi, thần sông, thần cây, thủy thần, hỏa thần, thổ thần v.v. Tất cả những vị thần này có thể ban phước giáng họa cho loài người với lòng thành kính tin tưởng, và lúc nào cũng tựa nương vào những đấng thần linh này, nên có việc lớn việc nhỏ gì cũng đều van vái cầu khẩn cúng bái các vị thần linh. Lòng tin tưởng đó bắt đầu có hiệu nghiệm, thấy có sự linh nghiệm rõ ràng, cho nên người ta nói rằng gò mối mà cứ đến thắp hương cúng bái thì gò mối cũng linh hiển. Cái linh hiển đó từ nơi đâu mà có, chưa có ai hiểu được, ngoại trừ những bậc chân tu thạc đức tu hành đúng theo đường lối của đạo Phật, đạt đến tứ thiền tam minh mới biết rõ từ nơi tưởng ấm của con người nhờ sức ám thị tạo ra, hay nói cách khác, sự linh hiển đó do lòng tin tưởng của chúng ta tự động đã ám thị trong tâm, chứ không phải có các thần linh trong thế giới siêu hình linh hiển thật sự. Từ sự linh hiển đó khiến cho người ta tin rằng có thế giới siêu hình thật sự, có ma, có quỷ, có linh hồn người chết, tin tưởng vào những hình bóng như vậy gọi là mê tín. Tin mà quên mình, dám hy sinh cho những thần linh đó gọi là cuồng tín. Đó là những giai đoạn đa thần do từ lòng quá sợ hãi của con người sản xuất ra bằng tưởng thức. Để an ủi tinh thần lúc quá khiếp đảm sợ hãi, tôn giáo ra đời cũng dựa vào lòng mê tín đó, không bỏ bớt các vị thần kia, nhưng lại xây dựng một thế giới siêu hình nhất thần do các đấng giáo chủ có quyền năng điều khiển và sai khiến được các vị thần của dân gian đặt ra. Họ có quyền năng tối cao hơn các vị thần khác, nên con người tin theo và xin gia nhập vào tôn giáo đó để được các vị thần trên hết ban phước cho mình. Các nhà làm tôn giáo chỉ cần thực hiện một vài thần thông tưởng nho nhỏ do sự tu tập thiền định tưởng, hoặc dùng tưởng lực bùa chú tạo ra những thần lực mà con người bình thường không thể làm được, thì mọi người sẽ theo tôn giáo mình rất nhiều, ví như biến hóa tàng hình, đi trên nước, đi trên lửa, đi trên hư không như chim bay, biết chuyện quá khứ vị lai của người khác, trị bệnh, trừ tà, ếm quỷ, vân vân. Làm những việc như vậy sẽ có nhiều người theo tôn giáo mình rất đông. Có một tôn giáo lợi dụng sự trị bệnh và cứu trợ tiền bạc, thực phẩm, gạo, sữa, đường, thuốc thang v.v. để lôi cuốn mọi người vào tôn giáo mình. Đó là mánh khóe của các nhà làm tôn giáo, cho nên Phật giáo phát triển có tứ nhiếp pháp để nhiếp phục người khác vào tôn giáo mình. Do dùng tưởng tập luyện nên tâm danh lời sắc dục vẫn còn, vì thế khi có chút ít thần thông thì lập thành một giáo phái rồi hướng dẫn người theo giáo phái mình tu tập. Nếu vì giáo chủ không sa ngã danh lợi và sắc đẹp, có giới luật, có kỷ cương hẳn hoi, có pháp hành và có tu tập, có kết quả thì giáo pháp đó được duy trì lâu dài. Còn ngược lại, không có kỷ luật, vì giáo chủ đắm say danh lợi và sắc dục thì thần thông tưởng biến mất, vì giáo chủ kia đi ở tù vì tội lừa đảo. Trong đương thời phát triển đạo giáo thì vị giáo chủ bày ra đủ thứ mê tín khiến con người hao tốn tiền bạc rất nhiều, nhưng cũng có điều dạy rất tốt, dạy người làm lành, biết thương yêu nhau, bố thí giúp nhau trong cảnh hoạn nạn, tương thân tương trợ đoàn kết với nhau, nhưng rất độc tài và bảo thủ tôn giáo mình, nên sách động tín đồ làm việc cực ác. Phần nhiều có chiến tranh trên hành tinh này đều do tôn giáo gây ra, máu xương con người chất như núi. Bởi vậy, tôn giáo ra đời có lợi mà cũng có hại. Lợi là dạy người làm thiện, tu thiện, biết thương yêu nhau, đùm bọc lẫn nhau. Hại là tôn giáo này tranh giành tín đồ với tôn giáo khác vì hệ tư tưởng khác nhau. Nhưng xét ra cùng, tất cả các tôn giáo khác trên thế gian này đều lấy tưởng thức tu tập, thậm chí như võ công, khí công, khinh công, nội công, yoga, dưỡng sinh đều tập luyện bằng tướng lực, chỉ trừ ra có Phật giáo không dùng tưởng. Phật giáo lấy ý thức chủ động điều khiển, lấy đạo đức nhân quả làm nền tảng vào đời, nên không làm khổ mình khổ người, luôn sống với trí tuệ nhân quả, chuyển hóa được quả xấu thành quả tốt, luôn tạo nhân lành bằng hành động thân miệng ý, tránh tạo nhân ác, khiến đời sống mình và mọi người đều được tràn đầy hạnh phúc, an vui, chan hòa với nhau. Những giáo lý và pháp môn đạo đức cao quý này đã bị những giáo lý tưởng giải, kiến giải của các nhà học giả phát triển triển khai ra và đã tìm mọi cách dìm mất giáo lý của đạo Phật, nên hiện giờ con người trên hành tinh này đã đánh mất đi một nền đạo đức nhân bản nhân quả tuyệt vời, không làm khổ mình khổ người. Nếu các tôn giáo cho rằng có đời sống sau khi chết và lấy những mẫu chuyện cận tử nghiệp của nhà sưu tầm Raimondo A. Mudai cho là thật, thì chúng tôi xin nêu một thí dụ. Ví dụ, có một bệnh nhân cần phải mổ, trước khi mổ phải gây mê cơ thể cho người này. Khi bị gây mê, người này không còn biết gì hết, giống như người ngủ say, thì lúc bấy giờ linh hồn người này đâu bị gây mê, sao họ lại mất tiêu, không xuất linh hồn ra khỏi thân. Để xem lại thân họ đang bị mổ như các trường hợp trong sách này thuật lại. Trường hợp thứ hai, trong các nhà thiền bảo rằng thể tánh con người hằng biết, hằng nghe, hằng thấy. Vậy sao lúc gây mê chẳng còn nghe, thấy, biết gì cả? Phật dạy cận tử nghiệp, người sắp chết thường thể hiện cận tử nghiệp như giấc mộng, thấy cảnh giới này, cảnh giới khác. Có người thì mê man bất tỉnh, chẳng biết gì cả. Đó là tùy theo nghiệp, mở ngọt, thói quen do lòng ham muốn, đóng ngọt. Tiếp tục tái sanh luân hồi, theo nghiệp lực dục tương ưng với đối tượng nghiệp lực dục đó. Ngay liền sau khi thân này không còn phục hồi lại được nữa, do đó sự sống sau khi chết không có. Chỉ có một cuộc sống hiện hữu đang tiếp diễn trong luật vô thường nhân quả. Từ thân này đến thân khác, liên tục mãi mãi, tiếp nối nhau, mãi không bao giờ có kẽ hở, như ngọn đuốc này tắt, tiếp nối ngọn đuốc khác. Đó là một đạo luật nhân quả bất di bất dịch, muôn đời muôn kiếp của loài người, không có ai thay đổi được. Bởi vì con người từ nhân quả sinh ra, sống trong nhân quả và chết trở về nhân quả.